Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là đổi yêu ghét thành trí tuệ. Cái đề tài này có rất nhiều cảm khái, có thể nói là cả một cuộc đời của chúng ta cứ sống ở trong sự yêu ghét, là tình và thù đó, nó cứ miên man, nó sai khiến mình. Cho nên chúng ta cứ chìm đắm ở trong cái phiền não. Lúc được yêu thì hoan hỷ, vui vẻ. Mà khi không được yêu hay là khi không yêu thì ghét, thì thù hận, thì lại cũng phiền não. Cho nên Phật Bồ Tát dạy chúng ta là phải chuyển đổi sự yêu ghét nó thành trí tuệ. Trong tứ y pháp của Phật thì Ngài cũng đã khuyên chúng ta ý chí bất ý thức, có nghĩa là yêu cái trí tuệ, nương vào trí tuệ mà sống, mà đối nhân xử thế tiếp dẫn. Chứ đừng có y theo cái tình cảm. Mà đa phần thì chúng ta cứ y theo tình cảm, không để cái lý trí nó, mình không có dùng cái lý trí để mà quán xét, chỉ dùng cái gọi là cái tình thức, là tình cảm, cái sự xung động của tình cảm mà xử lý sự việc. Cho nên là luôn luôn là bị phiền não. Trí tuệ thì nhận rõ phải quấy tốt xấu, còn tình cảm thì thiên gì thiên lệch, không có nhận ra phải quấy tốt xấu. Ở thế gian ta gọi là gì? Khi thương thì củ ấu nó cũng tròn À, cái củ ấu nó miền Nam nó dở dính lên như này. Khi thương thì củ ấu nó cũng tròn, nhưng mà khi ghét rồi thì bua hòn, à thì nó cũng méo, nó tròn do vậy đó, nhưng mà nó cũng méo. Một câu dí, một cái câu mà gọi là câu nói dân gian, nó phản ảnh thực rất là thực tế cái tâm cảnh của con người. Thậm chí thế gian người ta nói tất cả đều họ đều có thể thay đổi tốt thành xấu, xấu thành tốt, gọi là đảo lộn thị phi, đảo lộn tốt xấu, thậm chí đảo lộn cả thiện ác. Thì chúng ta thử nghĩ xem, nhân quả đâu có nhỏ đâu, nhân quả rất lớn. Chỉ vì một chút tư lợi, có nghĩa là một chút lợi riêng thôi, thì sẵn sàng rồi bất chấp thủ đoạn. Hay vì một sự yêu ghét của riêng mình thôi, thì mình làm thiện ác đảo lộn, phải quấy đảo lộn. Cho nên thế gian này nó khổ lại này. Khi bắt đầu dịch bệnh thì chúng ta cảm thấy rất là khủng khiếp, nhưng bây giờ dần dần mình để ta thấy được những con người với cái tâm thiện lành, cái tâm luôn luôn là yêu thương, thì người ta cũng dễ dàng nhiễm bệnh nhưng mà dễ dàng vượt qua, nhẹ nhàng vượt qua. Còn những người mà đầy những cái tâm mà lo toan, chìm đắm ở trong tư lợi, ở trong dục vọng, thì rất dễ dàng chết. Thì đó là một cái điều mình cũng đã thấy được. Cảm nhiễm bệnh, những cái gọi là bệnh khổ hay những cái cảm nhiễm nó mạnh là do cái lòng người quá nhiều những thị phi thiện, phải quấy tốt xấu thiện ác, họ làm đảo lộn những cái phải quấy tốt xấu thiện ác đi. Cho nên cái tâm của trong bạn, trong cái tâm đã, nó đã độc rồi, thì cái độc bên ngoài nó mới dễ dàng cảm nhiễm. Mình nghe một đứa bé nói Covid, con không có sợ Covid đâu, Covid là bạn đấy. Covid là bạn của con đó. Bệnh rồi cũng nhẹ nhàng đi qua, không có một cái triệu chứng gì mà nó quá khó khăn. Vậy thì đúng là như lời Hòa Thượng nói, khi tâm chúng ta thanh tịnh thì hóa giải hết tất cả những bệnh độc. Chỉ ung thư cũng ta đâu có gì đâu. Tất cả bệnh độc là do tâm chúng ta quá độc. Cho nên tâm chúng ta nó có quá nhiều ô nhiễm, cho nên mới ô nhiễm cái bên ngoài. Chứ nếu mà chúng ta tâm chúng ta thanh tịnh thì không ô nhiễm tất cả những bệnh độc bên ngoài, nó không có bị ô nhiễm. Tâm của chúng ta thì lại từ xưa cứ chìm ở trong cái sự yêu ghét, mà yêu ghét thì thế nó nhanh lắm. Tôi cảm nhận được điều đó. Tôi đã từng cảm thấy những điều đó. Khi mà họ thích mình thì cái gọi là cái gì cũng được hết. Nhưng mà họ không thích mình rồi thì mới thấy được là họ chơi chẽn, họ lạnh nhạt. Có lần có người nói: wow, bây giờ gặp được A Nan rồi, không lại không được, phải lại. Trời, cho dù là trời mưa mà quỳ cũng quỳ lại, ướt sũng hết họ cũng lại. Rồi đến lúc mà họ không thích nữa rồi thì bắt đầu mình gọi điện họ cũng không thèm bắt máy nữa. Thì mình thấy cái sự yêu ghét của con người ta nó quá nặng nề. Người mà cứ sống trong sự yêu ghét chẳng có đạo, nghĩa là chẳng có đạo nghĩa gì, không có đạo nghĩa. Bây giờ mình không là thầy trò, không là bạn, thì cũng là một chúng sanh hữu tình với nhau. Gọi là tôi là gì? Là tình đồng loại. À, tình đồng loại. Cái này tình đồng loại cũng không có luôn. Chúng ta thử nghĩ xem cái tâm cảnh đó chúng ta có phải có không? Chúng ta có phạm phải những chúng ta có dùng cái tâm cảnh đó không? Có đấy. Chẳng những có thôi mà nó còn nặng nề nữa. Không tin lấy gương soi xem cái mặt mình biết liền. À. Lấy gương soi là mình biết cái mặt của mình liền. Cái chỗ đó đốm nhân là yêu nè, đốm nhân là hận nè. À, bao nhiêu cái đốm nhân coi như là yêu hận nó hằng ở trên mặt. Thế gian người ta có câu cũng dí do cũng hay: khi yêu yêu cả đường đi, ha, khi yêu yêu cả đường đi, khi ghét ghét cả tôn ti họ hàng. À, ghét luôn cả tôn ti họ hàng. Có người sẽ dĩ mà như vậy mà khổ. Cho nên là sao gọi là chúng sanh là như vậy, cái chìm ở trong cái gọi là yêu và ghét mà không có dùng cái lý trí, cái trí tuệ. Ở trong bài Hòa Thượng nói cái yêu của phàm phu là không rời tình chấp, nó chìm đắm ở trong tình chấp, chấp trước đây là người mình yêu, kia là người hại mình, cho nên mình hận, đó là tình chấp. Từ cái khởi tâm phân biệt chấp trước đó mà người ta khổ. Còn cái tình yêu rộng lớn của Phật Bồ Tát là đại từ bi. Ở trong đó không có tình chấp, không có đối tượng riêng biệt, không dùng cái tâm phân biệt mà khởi cái tâm yêu thương. Bởi vì Phật có cái mệnh, có một cái được gọi là vô duyên đại từ, là lòng từ không có nguyên nhân, không có duyên cớ. Không phải là người này là phe ta, người này là người của ta thì ta yêu thương. À, người này là đệ tử ta, Phật tử ta thì ta yêu thương. Tình yêu của Phật thì là không bờ bến, yêu thương tất cả chúng sanh. Đủ duyên thì các ngài sẽ đến. cho nên gọi là vô duyên đại từ. Còn chúng ta là gì? Là ái duyên, chúng ta là ái duyên từ bi. À, yêu mà thấy người này thấy thương cho nên là mới yêu, còn người này thấy ghét không có yêu. Thấy thương cho nên là quan tâm, còn người này thấy ghét không quan tâm. Thì đó chính là phân biệt chấp trước, phân biệt giữa yêu và ghét, rồi sau đó mới chấp vào. Phân biệt chấp trước thì luôn luôn là có phiền não. Mà có phiền não rồi thì sao? Thì phải có khổ đau. Còn Phật Bồ Tát không có khổ đau là vì các ngài không có, không có phân biệt, không có chấp trước, cho nên không có phiền não. Mà không có phiền não thì không có khổ đau. Cho nên người ta cứ nói, cứ nghĩ là tại sao mình khổ thế, mà không biết tại sao, không biết tại sao mình khổ. Tất cả đều là tự tác tự thọ, tự mình làm rồi tự mình chịu. Vậy thì tự mình làm rồi tự mình khổ đau. Rồi bây giờ nếu như chúng ta muốn thoát cái khổ đau thì sao? Thì phải chính mình giác ngộ, phải chính mình nhận ra. Mà nhận ra rồi thì không phải bị khổ đau nữa. Nhưng đa phần thì người ta cứ không biết điều đó. Cứ khi mà gặp khổ đau rồi thì cứ đổ thừa, hay quán trời trách người, mà không nhận thấy được cái nguyên nhân. Rồi để giải quyết cái nguyên nhân đó, để giải trừ cái nguyên nhân, đúng rồi, thầy nói cái đạo lý này chúng ta cần phải hiểu. Chúng ta hiểu rồi thì chúng ta có thể chuyển đổi lại, chuyển đổi cái tình chấp yêu ghét đó thành trí tuệ. Thật ra cái này thì phải có công phu thôi, chứ không dễ. Có nhiều người biết rất là rõ nhưng mà vẫn không làm khác được. Biết rất rõ nhưng mà vẫn không làm khác được, vẫn bị nó làm cho khổ đau. Biết rõ thôi nhưng mà đâu có thực hành, đâu có trải nghiệm để mà thực hành, cho nên vẫn bị nó chối buộc. Như chúng ta thấy, chúng ta học rất lâu, ta biết rõ được tất cả nhân quả thiện ác tốt xấu, ta biết hết. Khởi tâm đồng niệm, tham là ngã quỷ, sân là địa ngục, si là súc sanh, nhưng mà vẫn cứ tham sân si. À, biết rõ mà vẫn tham sân si. Gặp tham thì vẫn tham, gặp sân thì vẫn sân. Mà biết rõ là tham kết quả là ngạ quỷ, sân thì kết quả là địa ngục. Còn không vì không phân biệt phải quấy tốt xấu thì chắc đó là ngu si, thì chắc chắn là súc sanh. Nhưng vẫn khởi, vẫn là. Cho nên phải có quá trình. Và thầy nói, yêu, tình yêu của Phật Bồ Tát là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là trí tuệ. Phật lo sợ chúng sanh. Dùng nhầm, hiểu nhầm cái chữ yêu này. Cho nên đổi thành từ bi. Đổi thành từ bi. Từ bi là tình yêu của lý tánh, là tình yêu của vĩnh hằng không thay đổi. Đã nói là yêu rồi thì đầm gì có hận, đúng không? Nhưng mà yêu rồi lại hận, là vì không được yêu nữa cho nên hận. Vì thực yêu đó đâu phải là thật. Vì đó là tư lợi. Có người ta có rất nhiều lần đã nói đến yêu, đúng không? Đã rất nhiều lần nói đến yêu. Cứ lần này nói yêu, rồi lần sau lại nói yêu, rồi lần sau lại nói yêu. Yêu rất nhiều lần. Nhưng mà yêu mà không được yêu thì lại gì? Lại là hận. Còn Phật Bồ Tát thì không có. Một mực yêu bằng cái lý trí. Tình yêu vĩnh hằng bất biến, không thay đổi. Chúng sanh hiểu đạo lý hay chúng sanh không hiểu đạo lý? Chúng sanh tin Phật, quy ngưỡng Phật hay không tin Phật, không quy ngưỡng Phật thì đều là bình đẳng, yêu thương. Khi mà chúng sanh đủ duyên thì các ngài sẵn sàng đến. Còn chúng ta thì khác. Chúng ta tình chấp cân nặng nề. Chúng sanh phạm lỗi, khi họ phạm lỗi thì mình sẽ loại trừ họ. Nếu mà như vậy thì cũng giống như trong cái cơ thể chúng ta nó có những cái cơ quan nào nó bị bệnh ấy, thì sẽ phải chặt bỏ sao? Cái chân này hôm nay nhức quá, đi không đi được, chặt bỏ cái chân. Đó là tình chấp. Phật Bồ Tát thì không như vậy. Và hôm trước tôi có một cái ngộ ra một cái điều cũng hay. Mình có thể gửi cái tấm yêu thương ngay đến người mà người ta làm khổ mình nhất. Người ta nói làm sao mà yêu được, làm sao mà yêu thương những người làm cho mình khổ mình nhất được. Thì mình đứng trên một cái lăng kính là mình nghĩ họ chưa được dạy. Nếu như họ được dạy thì chắc khi họ nhận ra thì họ cũng sẽ là người tốt, cũng sẽ là tốt. Rồi mình quán chiếu lại, đôi khi mình đã được dạy mà mình còn làm sai nè. Mà khi họ, huống hồ họ chưa được dạy thì họ làm sai là việc bình thường. Thì tự nhiên cái tâm thù hận của chúng ta, cái tâm quán trách, quán ghét gì đó, nó tự nhiên nó biến mất. Chẳng qua thù hận, chán ghét là gì cũng do cái sự chấp trước của chúng ta mà thôi. Còn nếu mình đổi cái sự chấp trước đó, đổi cái thấy mà chấp trước đó thành một cái sự quán chiếu. Như Hòa Thượng nói, tất cả đều do giáo dục, vì họ chưa được dạy mà thôi. Nếu như họ được dạy thì họ cũng sẽ là người tốt. Thì tự nhiên ta không còn quán giận. Phật Bồ Tát ở cái nhìn đó. Cho nên các chư Phật Bồ Tát là tình yêu của các ngài là vĩnh hằng không thay đổi. Các ngài nhìn chúng sanh ở trên cái bản thể của chúng sanh, chứ không nhìn ở cái thực thể. Bản thể của chúng sanh vốn dĩ là thuần tịnh thuần thiện. À, còn cái thực thể này là do nó tập nhiệm xấu ác, cho nên nó đang là xấu. Nhưng mà bản thể vẫn đang thanh tịnh, vẫn đang tốt đẹp. Đức Hòa Thượng nói, cái tình yêu của phàm phu trong cái yêu này không bình đẳng, trong cái yêu này không có chân thành. Tại vì sao không có chân thành? Vì cái yêu đó nó đã thay đổi. Thay đổi đến mức độ nào? Thay đổi đến mức độ mà chính mình cũng không hề biết. Cho nên Hòa Thượng nói, tình yêu của Phật, của phàm phu nhất định là không có, không đáng tin. Không đáng tin. Thí dụ bây giờ mình nói, mình yêu một người, yêu lắm, nhưng mình thấy người ta không yêu mình nữa, cái tự nhiên là mình, tình yêu của mình nó mất. Vậy thì mình có yêu không? Hả? Nếu nói là một, đã nói là tình yêu thì một mặt yêu, yêu vĩnh hằng, yêu gọi là yêu vĩnh hằng, yêu không thay đổi thì mới gọi là yêu chứ. Cái này mình thấy thường thường người ta gọi là gì? Khi yêu thì người ta sẽ khống chế và chiếm hữu. Một khi mà mình thấy mình bị, mình sở hữu của mình nó bị, nó không còn là sở hữu của mình nữa, vượt ngoài vòng khống chế của ta rồi, thì lúc đó ta đau khổ, ta thế này thế nọ gì đó, thì rõ ràng nó đâu phải là, nó đâu phải là tình yêu chân thành. Nếu mà cho dù người ta có thay đổi, người ta có làm khổ như thế nào đó, nhưng mình vẫn bình thường, vẫn yêu một cách bình thường, thì đó mới là tình yêu. Thì Phật Bồ Tát, tình yêu của Phật Bồ Tát là như vậy. Còn tình yêu của chúng ta là chiếm hữu, là khống chế, là tình chấp chứ không phải là yêu. Là tình chấp. Mà khống chế chiếm hữu, tình chấp thì sao? Thì chắc chắn có khổ đau. Cho nên chúng ta khổ đau đâu phải một đời này đâu. Khổ triền miên rồi. Khổ cũng gọi là khổ te tu rồi, nhưng mà vẫn chưa tỉnh. À, vẫn chưa tỉnh. À, vẫn chìm ở trong cái khổ đau này. Bởi vì cái nhà Phật có câu là gì? Ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Hai câu này rất rõ ràng. Nếu mà nghiệp ái mà không nặng thì không vào ta bà. Mà niệm bất nhất có là niệm không chuyên nhất, niệm mà còn sáng tạo thì không thể về được cực lạc. Niệm bất nhất bất sanh tịnh độ, niệm mà nó còn sáng tạp thì không thể sanh tịnh độ. Cái câu này cũng để chúng ta thấy, cũng để chúng ta phản tỉnh. Vậy thì chúng ta muốn trở lại ta bà hay muốn đi về tịnh độ? Thì tự biết. Không, cái này và tụi nó, việc này không cần hỏi ai. À, đạo lý rất rõ ràng. Nghiệp ái mà nhiều thì nhất định phải trở về, phải trở lại ta bà. Mà trong ta bà lục đạo này thì sáu cõi nó không phải là cõi người không? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người trời Atula à, trôi lăn ở trong trong sáu cõi này. Cho nên ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Không sanh được tịnh độ vì niệm không chuyên, không chuyên nhất. Không về được tịnh độ không phải là pháp tịnh độ không, không thù thắng. Không về tịnh được tịnh độ là không phải là Phật không từ bi, mà tại vì tâm chúng ta nó xen tạp. Chúng ta phải hiểu như vậy. Trong bài Hòa Thượng nói, tình yêu của phàm phu không gời được tình chấp. Tình chấp thì thay đổi vô thường. À, tình chấp thì thay đổi rất là bất thường. Chúng ta thử nghĩ xem coi, chúng ta cái mức gọi là cái mức độ thay đổi của chúng ta nó nhiều hết. Tình chấp thì biến hóa vô thường, có nghĩa là thay đổi vô thường, thay đổi rất là nhanh chóng. Cho nên khi chúng ta qua lại với phàm phu, ta phải có một cái trí tuệ cao độ, một sự giác ngộ cao độ. Vì sao vậy? Phàm phu dùng là vọng tâm. Một lúc thì nói là tôi thích bạn, nhưng một lúc thì tôi không thích bạn nữa. Một lúc thì nói tôi rất yêu bạn, nhưng một lúc thì nói tôi không yêu bạn. Cho nên khi chúng ta nghe họ nói, chúng ta đừng cho đó là thật, đừng chấp trước vào nó. Vì nếu ta chấp trước vào nó thì ta sẽ khổ. À, cái lời dạy qua tưởng xem con nó, chúng ta thấy con nó có thiết thực không? Quá ư thật, quá thiết thực. Phàm phu thì đúng là chỉ dùng vọng tâm, không dùng chân tâm. Có thể nói là mười mấy năm qua, cái số lượng mà học trò để đến học nhiều lắm. Khi họ đến, họ nói những điều mà mình tưởng như là thật, nhưng mà mình biết là người nghe bình thường thì người ta nghe là thật, nhưng mình không có cho nó là thật và cũng không để vào lỗ tai nữa. Nhưng rồi những người đó không còn thấy đâu nữa. Tôi nhớ hoài ngày xưa, quá trình dài qua lại, quá trình dài để gọi là hướng dẫn nhiều việc trong cuộc sống. Đến một ngày nọ mới ôm đến cái bảng thiêu bằng gọi là thiêu gì, thiêu ít quy nữa ấy, thiêu lụa ít quy, để là ân sư chí trọng. Ân sư chí trọng. Tôi còn treo cái bảng đó ở trên chỗ cái băng học. Nhưng mà từ cái ngày ôm cái bảng đó tới giờ là chắc cũng có khoảng 6-8 năm gì đó, không thấy mặt đâu hết. Thì rõ ràng nếu mà chúng ta cho đó là thật thì chúng ta sẽ phiền não, đúng không? Hả? À? Chúng ta sẽ phiền não. Cho nên Hòa Thượng nói phàm phu chỉ là dùng vọng tâm. Họ có dùng chân tâm bao giờ đâu. À. Thật cái nói phàm phu chứ phàm phu là ai? À, nói phàm phu chứ phàm phu là ai?
là mỗi chúng ta.
Phàm phu là mỗi chúng ta. Cho nên Hòa Thượng nói, khi ta qua lại với phàm phu thì ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, phải có một cái giác ngộ cao độ, dùng cái trí tuệ cao độ mà quan sát, để đừng có rơi vào cái tình chấp để mà khổ. Tất cả làm sao chúng ta phải giữ được cái tâm thanh tịnh của chính mình. Chúng ta phải xa lìa được cái sự yêu ghét tình thù của họ, để không bị chìm ở trong cái sự yêu ghét tình thù của họ mà khổ đau. Muốn có được cái sự giác ngộ cao độ, một cái trí tuệ cao độ này, thì phải dựa trên lão giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của Thánh Hiền, để mà nhận ra, để mà gọi là hiểu đính là cái tâm của mình. Chứ không thể nào mà tự nhiên mà chúng ta có thể sáng suốt mà nhận ra. Nhà Phật có từ vô thường, chúng ta thử thể nghiệm xem, quán chiếu xem, con người là vô thường. Nhưng mà tâm cảnh nó càng vô thường biến đổi hơn nữa. Tâm cảnh của chúng ta thì nó còn vô thường nhiều hơn nữa. Gọi là sát na thay đổi. Cho nên họ có nói họ ghét mình cũng không phải là thật. Mà họ nói họ thương mình cũng không phải là thật. Tại sao vậy? Vì sát na thay đổi mà. Cho nên là những cái thương ghét đó nó cũng không phải là thật. Vậy thì nó không phải là thật thì mắc gì chúng ta phải đau khổ. Cho nên mình phải dùng cái trí tuệ để mình nhận ra. Lúc thì họ nói họ rất là thích, nhưng mà lúc thì họ nói họ không thích. Thì đó là cái sự gọi là không, gọi là luôn luôn thay đổi. Vì chúng sanh thì chỉ dùng cái vọng tâm mà không bao giờ dùng cái chân tâm. Mà vọng tâm thì biến quá khôn lường. Cho nên Phật dạy chúng ta phải dùng lý trí để mà quán chiếu. Không chấp ở vào trong một cái sự thật, cái sự vật, sự việc hay một câu nói của người mà để rồi sanh phiền não, để hay sanh ra cái tình chấp của vui mừng hay là khổ đau. Ta bị xoay chuyển giống như trong trống. Làm sao ta cân bằng được cái tâm mình. Với Hòa Thượng nó hay nói, cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở tâm ta. Tâm chúng ta là quyết định cảnh duyên tốt xấu. Vì sao? Tâm chúng ta tốt thì cảnh duyên tốt xấu nó không tác động. Tâm của ta định rồi thì ta không có bị cảnh duyên nó tác động, cho nên không có bị tốt xấu nó làm cho tốt xấu. Hả? Tâm định thì làm chủ được, không bị tốt xấu nó làm cho thay đổi. Tốt xấu thì chúng ta đã biết rồi, những cái tiêu chuẩn nó rõ ràng. Cái gì mà trái với tiêu chuẩn thì nó là xấu. Chúng ta thấy, chúng ta học tập thiền nghiệp đạo thì thân là sát đạo, dâm, ý thì tham sân si, miệng thì nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác và nói lời thương giận. Thì những cái tiêu chuẩn này vượt ngoài những cái phạm trù này thì nó là xấu. Và thần cũng thường dạy chúng ta tự tư tự lại là xấu, danh vọng lợi dưỡng là xấu, chìm đắm hưởng thụ năm dục sáu trần là xấu, tham sân si mạng là xấu. Thì ngược lại là tốt. Tất cả nó có tiêu chuẩn. Vậy thì cho dù tâm ta chưa có thanh tịnh, nhưng mà ta cứ theo cái chuẩn mực đó mà ta sống, ta làm việc, ta không phải vì yêu thương yêu ghét của họ mà ta làm, không phải vì họ yêu thương ta thì ta lại làm cho nó tốt hơn, hay khi họ ghét ta thì ta làm lại ít đi. Không, không phải vì yêu ghét của họ mà thay đổi đi bản chất của ta. Ta cứ căn cứ vào những cái tiêu chuẩn Phật Bồ Tát dạy, ta căn cứ vào tiêu chuẩn của Thánh Hiền dạy, ta làm. Quy chuẩn phép tắc là phải tuân thủ, phải triệt để làm theo. Bất cứ ai cũng phải tuyệt đối tuân thủ quy chuẩn phép tắc. Người mà vượt ngoài cái quy chuẩn phép tắc thì không thể mà nói gọi là ôi vì người này ta thích thôi, ta tha thứ xí xóa. Không có tha thứ, không có xí xóa. Không phải là chấp trước, mà là phải hiểu đến. Đó mới gọi là không có tình chấp. Tình chấp có nghĩa là chấp trước vào cái yêu ghét của riêng mình để mà làm việc. Người hiện tại thì hòa thượng nói người hiện tại thì luôn luôn là vì tình chấp mà sống, vì tình chấp mà làm việc, vì tình chấp mà đối nhân sự thế tiếp vật, chứ không phải là gì, không phải là dùng lý trí, dùng trí tuệ. Cho nên khổ đau là từ đó mà có ra. Vậy thì rõ ràng ta thấy, xét thấy khổ đau là chính mình làm ra. Và thầy nói tự tác tự thọ, tự làm tự chịu. Mình phải căn cứ vào cái quy chuẩn, cái chuẩn mực của Phật Bồ Tát, cái chuẩn mực của Thánh Hiền. Mình nay thường dùng cái gì? Quân pháp bất nhị thân. Hay thế gian người ta có câu là gì? Thân tại gì? Thân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Người ở giang hồ không vì chính mình, mà phải vì cái lẽ phải, vì cái chuẩn mực. Họ cũng có những cái lẽ phải, những cái chuẩn mực, nhưng mà cái chuẩn mực của họ nó ở thế gian là chuẩn mực theo cái định đặt của thế gian, nó chưa phải là gốc rễ. Nó phải là chuẩn mực của Phật Bồ Tát thì nó mới là chuẩn mực. Còn chuẩn mực của thế gian thì nó vẫn còn là chuẩn mực của tình chấp. Mình phải nhớ điều đó. Nó vẫn là chuẩn mực của tình chấp. Chuẩn mực của Phật Bồ Tát thì là không có tình chấp. Thì đó mới là chuẩn mực. Chúng ta thấy một câu rất đơn giản mà khi Phật dạy ngài A Nan cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Đó là chuẩn mực. Vậy thì chuẩn mực này ai cũng phải theo cái chuẩn mực đó. Quy điều phép tắc, giới luật, pháp luật, thuần phong mỹ tục là phải tuyệt đối không tuân thủ, chứ không có được vượt qua. giới cần tu, giới là chuẩn mực, là phép tắc. Mà trong cái giới đó là gì? Là giới luật, phép tắc chuẩn mực, pháp luật, thuần phong mỹ tục phải tuân thủ. Thì từ cái an trú ở trong cái sự chuẩn mực đó thì tâm nó sẽ được định. Mà khi tâm được định rồi thì nó có trí tuệ thôi. Cho nên ơi, trong này dạy mình này, phải có trí tuệ cao độ. Trí tuệ cao độ ở đâu ra? Chỉ để trí tuệ cao độ ở đâu ra? Cứ ngỡ mình có trí tuệ rồi đấy. Cứ ngỡ mình là có trí tuệ rồi. Là trí tuệ ở đâu ra? Chúng ta nghĩa là cái này chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng, chứ không phải là hiểu một cách lơ mờ, gọi là lờ mờ. Hôm qua tôi nghe một cái đoạn mà tôi hết sức cảm động trong cái bài khai thị hòa thượng. Thì hòa thượng nhắc đến cái đoạn mà Thích Ca Mâu Ni Phật qua năm mới, thì ngài chích đứng, ngài ngồi trước đại chúng, ngài nói thế này: hôm nay ta sắp thọ, sắp nhận được tuổi mới rồi. Vậy thì mọi người hãy cho ta biết, ta có sai lầm gì chăng? À, Thích Ca Mâu Ni Phật nghe. Từ ở nơi thân khẩu ý của ta, ta có sai lầm gì chăng? Mọi người hãy nhắc cho ta. Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị Phật, mà ngài còn phản tỉnh kiểm điểm như vậy. Ngài nói với học trò, ngài nói với bao nhiêu hàng đệ tử, ngài nói: hôm nay ta sắp nhận tội, nghĩa là qua năm mới đó, hôm nay ta sắp nhận tuổi mới. Vậy thì mọi người hãy cho ta biết, ta có sai phạm gì chăng? Từ ở nơi thân khẩu ý có sai lầm gì chăng? Quá tuyệt vời. Một cái sự phản tỉnh sám hối. Đức Phật ngài đã còn phải không ngừng phản tỉnh sám hối như vậy. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có phản tỉnh sám hối không? Đây là một sự khải thị rất là lớn. Tôi nghe tôi cảm thấy hết sức là cảm nhận rất là sâu sắc. Cho nên hòa thượng nói Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn. Mình nghe không biết tinh tấn ở chỗ nào. Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn. Vậy thì ngược lại là chúng ta là chúng sanh, chúng ta là không ngừng tinh tướng. Tinh mà tinh tướng. Cái việc này mọi người cũng phải nên mà bắt chước làm theo. Tôi thấy hay đó, hằng ngày về nói với vợ rằng suốt một ngày qua anh có lỗi lầm gì chăng? Hay là nói với chồng rằng suốt một ngày qua em có lỗi lầm gì chăng? Hay ít ra là qua ngày Tết thì cũng nói với chồng với vợ rằng là một năm qua anh có lỗi lầm gì chăng? Một khải thị của Thích Ca Mâu Ni Phật rất hay ở trong kinh Tân Tuế, tôi thấy rất là tuyệt vời. Chúng ta nghĩ Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đàn. A Di Đà Phật.